Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết, mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Sáng 6 tháng 4, tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 chính thức khai mạc, đồng chí Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa 16. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh đã có những chia sẻ về trách nhiệm của mỗi đại biểu cũng như những định hướng trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn trong nhiệm kỳ mới. Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Amco Technology Việt Nam. Hội thảo khoa học trí thức Bắc Ninh hiến kế xây dựng quê hương là diễn đàn quan trọng để các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp những ý tưởng, giải pháp thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo hướng nhanh và bền vững.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 6 tháng 4 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 chính thức khai mạc. Tham dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí ủy viên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham dự kỳ họp đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 16 nhiệm kỳ 2026-2031 có 16 đại biểu. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung xem xét công tác nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội, tài chính ngân sách và kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030. Nhấn mạnh đất nước ta đang đứng trước thời điểm lịch sử có nghĩa bước ngoặt, trách nhiệm đặt lên vai Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội là hết sức nặng nề, nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Kỳ vọng các đại biểu tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Quốc hội là nơi kết tinh ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, quyết định những vấn đề lớn của đất nước, chuyển hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật, chính sách và sức mạnh tổ chức thực tiễn. Do đó, mỗi đại biểu Quốc hội phải ý thức rõ trách nhiệm không chỉ với cử tri mà còn với vận mệnh quốc gia và tương lai các thế hệ. Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội khóa 16 tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ lớn:
đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, xây dựng bằng được hệ thống luật pháp hiện đại, thống nhất, ổn định, khả thi và kiến tạo phát triển. Quốc hội phải tập trung nâng cao hơn nữa năng lực thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng thành chính sách và pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo. Nâng tầm giám sát tối cao của Quốc hội theo hướng thực chất, sắc bén, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả. Nâng cao bản lĩnh và tầm nhìn khi quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, quyết định phải đúng, trúng, kịp thời, vì lợi ích lâu dài của quốc gia. Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát thực tiễn và phản ứng chính sách nhanh hơn. Trong một thế giới biến động không ngừng, Quốc hội không thể vận hành theo nhịp độ cũ, cách thức cũ. Quốc hội phải có năng lực thích ứng nhanh hơn, phản ứng chính sách kịp thời hơn, quyết định vấn đề nhanh hơn nhưng vẫn phải chặt chẽ, đúng đắn. Cần tiếp tục nghiên cứu, tăng hợp lý số kỳ họp, đa dạng hóa và linh hoạt hóa các hình thức hoạt động của Quốc hội và các cơ quan Quốc hội, nhất là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, hình thức trực tuyến và hệ sinh thái số để nâng cao tính kịp thời, chủ động và hiệu quả trong xem xét, quyết định chính sách.
Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 bắt đầu với trọng trách lớn. Mỗi đại biểu cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ năng lực, gắn bó với nhân dân, phản ánh trung thực ý chí nguyện vọng của cử tri và đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết trong mọi quy định.
Trong sáng 6 tháng 4, Quốc hội đã thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Với 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 16 đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16. Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định sẽ cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cùng với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Nói đi đôi với làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Trong chiều 6 tháng 4, Quốc hội tiến hành quy trình bầu các chức danh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Ngày 6 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về việc phê chuẩn trưởng đoàn, các phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa 16, nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể, nghị quyết số 18 phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, giữ chức trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết số 55 phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, giữ chức phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16 tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết số 58 phê chuẩn kết quả bầu cử bà Trần Thị Vân, tỉnh ủy viên, giữ chức phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16 tỉnh Bắc Ninh. Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh và các ông bà có tên trên theo trách nhiệm thi hành nghị quyết.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 khai mạc sáng mùng 6 tháng 4 tại hội trường Diên Hồng. Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, được tiến hành ngay sau cuộc bầu cử nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới. Niềm tin và kỳ vọng của cử tri đang được đặt trọn vẹn vào mỗi đại biểu trúng cử. Phóng viên Thanh Huyền đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh để làm rõ hơn về trách nhiệm của mỗi đại biểu cũng như những định hướng trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn trong nhiệm kỳ mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng ạ, trước hết xin được chúc mừng đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng như các đồng chí đại biểu Quốc hội khóa 16 của tỉnh Bắc Ninh. Tại kỳ họp thứ nhất, đồng chí có thể chia sẻ trách nhiệm của các đại biểu cũng như đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại kỳ họp này như thế nào?
Trước hết, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh Bắc Ninh, tôi xin gửi tới toàn thể cử tri trong tỉnh lời cảm ơn chân thành nhất. Chúng tôi rất vinh dự khi được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Chúng tôi nhận thức rõ rằng mỗi lá phiếu là niềm tin, kỳ vọng và sự gửi gắm của cử tri vào đại biểu Quốc hội. Chính vì vậy, mỗi đại biểu cần cố gắng, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với niềm tin của cử tri, đồng thời phải cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động và kết quả cụ thể để phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định nhiều vấn đề về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự, công tác lập pháp và các kế hoạch 5 năm của nhiệm kỳ. Bản thân tôi cũng như các đại biểu trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh sẽ tập trung trí tuệ, tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề quan trọng của đất nước.
Với cái tinh thần trách nhiệm như vậy thì trong suốt một cái nhiệm kỳ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh cũng như mỗi đại biểu Quốc hội của tỉnh Bắc Ninh chúng ta sẽ xác định những trọng tâm đổi mới gì để chúng ta tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn trong nhiệm kỳ này, thưa đồng chí?
Tôi suy nghĩ yếu tố quyết định chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội đó là năng lực và bản lĩnh của từng đại biểu Quốc hội. Đây là vấn đề cốt lõi. Do vậy, mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao bản lĩnh chính trị, tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tư duy để tham gia, đóng góp vào hoạt động của Quốc hội. Và trên cơ sở kế thừa kết quả của nhiệm kỳ trước, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động. Trọng tâm là nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, chất lượng hoạt động giám sát, và giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó, đoàn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, gắn bó chặt chẽ với cử tri, lắng nghe nhân dân, lắng nghe cử tri và nắm bắt tình hình thực tiễn địa phương để kịp thời phản ánh, đề xuất với Quốc hội và các bộ ngành trung ương.
Trân trọng cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh.
Quý vị và các bạn thân mến, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 là sự kiện chính trị quan trọng, mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Cùng với cử tri cả nước hướng về kỳ họp, cử tri Bắc Ninh cũng dành nhiều quan tâm, gửi gắm kỳ vọng và tin tưởng tới kỳ họp cũng như các đại biểu dân cử, mong muốn Quốc hội sẽ đưa ra nhiều quyết sách hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ mới. Là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 được tiến hành ngay sau cuộc bầu cử, nên kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới. Đây cũng là kỳ họp đầu tiên thể chế nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết hội nghị Trung ương 2. Vì vậy, cùng với sự quan tâm theo dõi, cử tri địa phương cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách ngay từ kỳ họp đầu tiên. Ông Nguyễn Văn Bệu, phường Vũ Ninh và bà Nguyễn Thị Hà, phường Võ Cường kỳ vọng.
Rất kỳ vọng Quốc hội ở nhiệm kỳ mới là Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới và có những quyết sách đúng đắn với các vấn đề đổi mới của chính phủ và của đất nước để đưa đất nước phát triển. Mong muốn là ổn định và cải thiện đời sống của nhân dân, đặc biệt đối với những người cao tuổi và những người có công với đất nước, đảm bảo đời sống và đảm bảo nhất là công tác y tế của những người cao tuổi. Và mong muốn là đất nước ta sẽ ngày càng phát triển, đời sống nhân dân sẽ ngày càng được cải thiện.
Qua theo dõi các kỳ họp trước, tôi thấy đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều ý kiến phát biểu sát với thực tiễn địa phương, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cử tri. Tại kỳ họp này, tôi mong muốn các đại biểu tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề dân sinh, an sinh xã hội và phát triển bền vững.
Theo chương trình, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 dự kiến kéo dài khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Trong đó đợt 1 từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 4, đợt 2 từ ngày 20 đến 24 tháng 4. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét quy định công tác tổ chức bộ máy nhân sự, thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, 5 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đồng thời có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.
Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại trụ sở tỉnh ủy sáng ngày 6 tháng 4, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Amco Technology Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành. Được thành lập năm 1968 tại tỉnh Bắc Ninh, công ty trách nhiệm hữu hạn Amco Technology Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 11 năm 2021 và tính đến nay đã đầu tư khoảng 800 triệu USD tại khu công nghiệp Yên Phong 2C. Diện tích thuê đất đã có cơ sở hạ tầng 23 hectare, đi vào hoạt động chính thức từ quý 3 năm 2024. Mục tiêu đầu tư của công ty là sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm vật liệu và thiết bị bán dẫn, công suất 1,6 nghìn tấn một năm. Hiện công ty có hơn 1,5 nghìn lao động, chủ yếu là lao động trong nước với thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt hơn 12 triệu đồng một người một tháng. Nhân dịp này, ông Kim Sung Hun, Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Amco Technology Việt Nam, đề xuất tỉnh kiến nghị với chính phủ xem xét cơ chế hỗ trợ ở mức 3% tổng vốn đầu tư nhằm nâng cao tính cạnh tranh và thu hút đầu tư vào ngành bán dẫn, có biện pháp hỗ trợ để giữ chân và khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với ngành bán dẫn, chính sách ưu tiên nguồn cung LPG cho các nhà máy sản xuất bán dẫn trong các trường hợp xảy ra thiếu hụt năng lượng. Trân trọng chào mừng đoàn công tác của công ty trách nhiệm hữu hạn Amco Technology Việt Nam, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái khẳng định, tỉnh Bắc Ninh luôn xác định các doanh nghiệp FDI, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng phát triển. Trong đó, Amco Technology Việt Nam là một trong những dự án tiêu biểu có quy mô lớn, công nghệ hiện đại và bước đầu sản xuất ổn định, tạo việc làm cho đông đảo lao động trong nước, đóng góp đáng kể cho ngân sách địa phương và từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận những đề xuất của công ty, đồng chí cho biết, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổng hợp báo cáo chính phủ và các cơ quan trung ương xem xét trong quá trình rà soát, hoàn thiện chính sách. Đối với việc phát triển và giữ chân nguồn nhân lực, thời gian qua tỉnh Bắc Ninh đã ban hành và triển khai nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân lực, đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà ở, công nhân và các thiết chế phúc lợi xã hội. Tỉnh khẳng định có đủ điều kiện và quyết tâm để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Về bảo đảm nguồn cung năng lượng, hiện nay trên địa bàn cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất. Tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung ổn định, không để xảy ra gián đoạn. Nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời mong muốn công ty ngày càng phát triển ổn định, mở rộng sản xuất, tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh. tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh trong quá trình triển khai các nội dung hợp tác thời gian tới.
Sáng ngày 6 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo khoa học Trí thức Bắc Ninh hiến kế xây dựng quê hương. Hội thảo do đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Dũng và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ngô Chí Vinh đồng chủ trì. Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5 năm 2026. Đồng thời khẳng định tỉnh xác định khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá, mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học đóng góp các giải pháp cụ thể khả thi gắn với nhu cầu thực tiễn để tổ chức triển khai hiệu quả. Các ý kiến tại hội thảo sẽ được tiếp thu nghiên cứu làm cơ sở để Bắc Ninh bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2030, phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Tại hội thảo, nội dung tham luận của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học nhấn mạnh các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, phát triển giáo dục STEM, robot và trí tuệ nhân tạo trong nhà trường, xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh, ứng dụng công nghệ số và dữ liệu vệ tinh trong quản lý tài nguyên môi trường, phát triển nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác tiềm năng kinh tế không gian tầm thấp, cũng như ứng dụng công nghệ số trong phát triển sản phẩm OCOP và nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Bắc Ninh hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, việc phát huy vai trò của đội ngũ tri thức, nhà khoa học trong đề xuất các giải pháp phát triển đang trở nên cấp thiết. Hội thảo khoa học Trí thức Bắc Ninh hiến kế xây dựng quê hương được tổ chức sáng 6 tháng 4 là diễn đàn quan trọng để các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp những ý tưởng, giải pháp thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo hướng nhanh và bền vững, thể hiện sâu sắc tinh thần cầu thị, trách nhiệm và khát vọng phát triển của tỉnh. Và để làm rõ hơn những giải pháp nhằm đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực để phát triển, phóng viên đã ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo. Đầu tiên là ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ.
Tỉnh Bắc Ninh của chúng ta hiện nay đang là một tỉnh mà có nền công nghiệp khá là lớn. Là cái nhiệm vụ chính trị của lãnh đạo cũng đang rất là quan tâm, cần thiết phải triển khai cái hoạt động này. Cho nên là cái sự cởi mở của các lãnh đạo hiện nay, đặc biệt là từ phía Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành thì đang tạo ra một cái môi trường rất là thuận lợi để tạo cơ hội cho các chuyên gia, các nhà khoa học về để tham vấn và có thể triển khai.
Nói về thế mạnh của tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Xiêm, chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật robot, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu.
Bắc Ninh là một tỉnh có thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta có cái nền công nghiệp cao phát triển, thu hút được rất nhiều vốn FDI. Bắc Ninh cũng là tỉnh có truyền thống về hiếu học và Bắc Ninh cũng có một lực lượng lãnh đạo rất là tâm huyết với các hoạt động của địa phương. Cho nên Bắc Ninh sẽ có rất nhiều những cái thuận lợi cho việc phát triển. Cái chính là chúng ta cần phải có những cái chính sách phù hợp với con người Bắc Ninh và có cái sự quyết tâm khi vào cuộc thì chắc chắn cái hoạt động đổi mới sáng tạo nó sẽ không còn là hoạt động mà nó sẽ đi vào tiềm thức của từng người tham gia trong cái hệ thống đó.
Cuối cùng là ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Hải, giảng viên cao cấp khoa điện điện tử Đại học Giao thông Vận tải.
Bắc Ninh cũng là một quê hương cũng giàu truyền thống văn hóa. Tôi thiết nghĩ là việc xây dựng chính quyền đô thị thông minh cũng phải giữ gìn được cái bản sắc văn hóa của tỉnh Bắc Ninh. Thì trên cơ sở đó, căn cứ vào các cái điều kiện khung được quy định bởi Nghị định 269 của Chính phủ và Thông tư 03 của Bộ Xây dựng, thì Bắc Ninh có thể xây dựng các cái thể chế, các cái cơ chế và các cái khung tiêu chuẩn, tiêu chí riêng cho cái chính quyền đô thị thông minh của mình.
Chương trình phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 vừa được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua nhằm cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương về phát triển khu vực kinh tế này trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo mục tiêu đề ra đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu có khoảng 85.000 doanh nghiệp tư nhân hoạt động, đạt mật độ 21,5 doanh nghiệp trên 1.000 dân, trong đó có ít nhất 15 doanh nghiệp nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đóng góp từ 35-40% tổng thu ngân sách, tạo việc làm cho 84-85% lực lượng lao động. Để hiện thực hóa mục tiêu, chương trình đề ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp, tập trung vào hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, vốn, công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp quy mô lớn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ phát triển bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, với môi trường đầu tư thông thoáng và hạ tầng hiện đại, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là thủ phủ công nghiệp tại miền Bắc, trong đó dòng vốn FDI từ Nhật Bản đang trở thành động lực quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế xã hội của địa phương. Trên địa bàn, tỉnh Bắc Ninh hiện đã thu hút gần 130 dự án đến từ các nhà đầu tư Nhật Bản, với tổng vốn đăng ký hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản đứng thứ 5 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đang có dự án đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh. Các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư trên địa bàn tỉnh, chủ yếu ở các lĩnh vực chế biến, chế tạo, đang tạo việc làm cho hàng vạn lao động tại địa phương. Các dự án đầu tư từ Nhật Bản còn đóng vai trò then chốt trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Bên cạnh đó, với việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý hiện đại từ Nhật Bản đã giúp nâng cao đáng kể năng suất lao động tại địa phương.
Thưa quý vị, tỉnh Bắc Ninh có vị trí chiến lược nằm trong hành lang kinh tế giữa các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai. Đặc biệt, hệ thống cảng cạn được quy hoạch đầu tư và đưa vào hoạt động từng bước hình thành mạng lưới logistics hiện đại, góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Cảng cạn Tân Chi ở xã Tân Chi, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa diễn ra nhộn nhịp ngày đêm. Sau thông quan, hàng hóa nhanh chóng tỏa đi các tỉnh thành trong nước và xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Đồng thời, hàng nhập khẩu cũng được tiếp nhận phân loại và đưa về các doanh nghiệp kịp thời. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, công ty Vosa Quảng Ninh cho biết.
Nó sẽ giảm thiểu đi rất là nhiều cho doanh nghiệp về vấn đề chi phí giá cả so với đường bộ, vì đường sông là thuận tiện hơn rất là nhiều. Còn về mặt bằng đánh giá chung ở cảng thì dịch vụ rất là tốt. Thứ nhất, mặt bằng rộng rãi, trang thiết bị là hiện đại và đầy đủ và luôn luôn đáp ứng đủ sản lượng cho doanh nghiệp yêu cầu.
Nói về sản lượng bốc dỡ qua cảng một ngày, ông Lê Đăng Huân, trưởng phòng khai thác cảng Tân Chi, xã Tân Chi cho hay.
Năm vừa qua thì bên đơn vị cũng đã đầu tư thêm một thiết bị cần trục để khai thác. Sản lượng bốc xúc qua cảng có những thời điểm cao từ 6.000 đến 7.000 tấn một ngày qua cảng. Và cái sản lượng công thì bốc sẽ được khoảng tầm độ rơi vào khoảng 80 đến 100 công bốc dỡ qua cảng một ngày.
Toàn tỉnh hiện có 11 cảng cạn đang hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả. Lợi thế nằm bên tuyến sông Đuống, sông Cầu và sông Thương. Các cảng cạn trong tỉnh tập trung khai thác vận tải container và hàng rời bằng đường thủy nội địa, kết nối với các cảng biển phía Bắc với sản lượng hàng hóa vận chuyển hàng trăm nghìn tấn, đem lại doanh thu từ 700 đến 750 tỷ đồng mỗi năm, góp phần hình thành mạng lưới logistics nội địa quan trọng, giảm tải cho các cảng biển truyền thống. Ông Đặng Văn Phú, trưởng bộ phận vận hành cảng cạn Tiên Sơn, khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Công ty đã liên kết sử dụng những cái phần mềm liên kết với cái hệ thống của cơ quan nhà nước như hải quan để thông quan và giảm thiểu những cái sai sót về mặt con người. Cái thứ hai là tối ưu hóa cái quy trình hoạt động đào tạo để tạo ra những đội ngũ chuyên nghiệp, giảm thiểu những cái sai sót do con người và nâng cao hiệu quả công việc. Cái thứ ba là giảm thiểu các thủ tục hành chính, tinh gọn các thủ tục hành chính để rút ngắn cái thời gian hoạt động xuất hàng và nhập hàng một cách nhanh nhất cho khách hàng.
Hiện nay, tỉnh đã quy hoạch 12 cảng cạn tại nhiều địa phương, quy mô từ 16 đến 100 hecta mỗi cảng. Trong đó, cảng cạn Sen Hồ, Phường Nính đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện thủ tục để triển khai xây dựng. Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh hình thành mạng lưới logistics đa phương thức kết nối các cảng biển phía Bắc và cửa khẩu quốc tế, hướng tới phát triển hiện đại, xanh và bền vững.
Sáng ngày 6 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Khắc Niệm, phường Hạp Lĩnh tổ chức chương trình truyền thông kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường cho hơn 700 học sinh của nhà trường. Những câu chuyện thực tế, những ví dụ minh họa sinh động, những câu hỏi trao đổi gần gũi đã tạo nên bầu không khí sôi nổi hào hứng cho các em học sinh tại buổi truyền thông. Thông qua các nội dung được truyền đạt, các em được trang bị những kiến thức cơ bản về cách nhận diện các hành vi xâm hại tình dục, bạo lực học đường, hậu quả các hành vi bạo lực đối với sức khỏe, tâm lý và sự phát triển của trẻ em. Từ đó hướng dẫn các em có những kỹ năng cần thiết để bảo vệ an toàn cho chính mình và những người xung quanh. Em Nguyễn Quỳnh Anh, lớp 8A5 trường Trung học Cơ sở Khắc Niệm, phường Hạp Lĩnh cho biết ý nghĩa thiết thực của chương trình đối với em cũng như các bạn học sinh khác.
Em cảm thấy chương trình ngày hôm nay vô cùng bổ ích và ý nghĩa. Và thông qua cái chương trình này, em đã học được và tiếp thu được rất nhiều cái kỹ năng để bảo vệ bản thân mình khỏi xâm hại tình dục và bạo lực học đường ạ.
Nói về sự quan tâm của nhà trường trong việc rèn kỹ năng sống cho học sinh, cô giáo Chu Thị Hạnh, tổng phụ trách đội trường Trung học Cơ sở Khắc Niệm, phường Hạp Lĩnh, chia sẻ.
Nhà trường cũng đã rất là quan tâm đến cái chương trình rèn kỹ năng sống, trong đó có chuyên đề là ngày hôm nay. Thế và trong cái thời gian vừa qua thì cũng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu nhà trường và sự quan tâm đồng bộ của các đồng chí giáo viên trong nhà trường, cũng như là sự tuyên truyền thường xuyên. Thì bạo lực học đường trong trường trung học cơ sở Cát Niệm thì là trong những năm gần đây bạo lực về thể xác đã giảm hẳn.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện đề án, tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022-2027. Thời gian tới, Hội Phụ nữ các cấp sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, nhà trường trong tỉnh để tổ chức những hoạt động truyền thông, giáo dục kỹ năng sống nhằm giúp học sinh có thêm kiến thức và những kỹ năng cần thiết để phát triển toàn diện trong môi trường an toàn.
Nhằm chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục. Đối với các cơ sở có tổ chức bữa ăn bán trú, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, hợp đồng cung ứng thực phẩm, bảo đảm tuân thủ quy định, đồng thời kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu, chỉ sử dụng thực phẩm có đầy đủ hóa đơn chứng từ, kiên quyết không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc kém chất lượng. Cùng với đó, các đơn vị phải kiểm soát nghiêm quy trình bảo quản, chế biến, vận chuyển và phân phối suất ăn, thực hiện đầy đủ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn và ghi chép sổ sách theo quy định. Ngành Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu phát huy vai trò giám sát của phụ huynh trong tổ chức bữa ăn bán trú, công khai thông tin về đơn vị cung cấp thực đơn và nguồn gốc thực phẩm, tăng cường phối hợp với ngành y tế kiểm tra định kỳ đột xuất, kịp thời xử lý, chấm dứt hợp đồng với các đơn vị vi phạm. Khi xảy ra sự cố, các cơ sở giáo dục phải báo cáo kịp thời để điều tra truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất an toàn thực phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 1A, tuyến giao thông huyết mạch với mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải, xe container vận chuyển hàng hóa. Để ngăn chặn tình trạng xe ô tô chở hàng quá khổ quá tải, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường thực hiện việc kiểm tra đối với các phương tiện vận tải hàng hóa trên tuyến đường này. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đội tuần tra kiểm soát đường bộ số 4 đã bố trí một tổ công tác thường xuyên thực hiện chuyên đề kiểm tra kiểm soát đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa. Chuyên đề này được thực hiện 24/24 giờ trên quốc lộ 1A. Bên cạnh kiểm tra tải trọng, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra kích thước thành thùng xe. Những trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm theo quy định, qua đó góp phần nâng cao ý thức của chủ xe, lái xe và doanh nghiệp. Cho biết về việc chấp hành quy định khi chở đúng tải, lái xe Phạm Văn Hà và Phạm Đức Trọng chia sẻ.
Được cảnh sát giao thông tuyên truyền thì chúng tôi cũng chấp hành là không cơi nới thùng thành và đẩy phủ bạt theo đúng quy định. Có lực lượng cảnh sát giao thông đi làm nhiệm vụ thì chúng tôi thực hiện đúng theo quy định của nhà nước là không cơi nới, không chở quá khổ quá tải.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung kiểm tra đối với những phương tiện có tải trọng lớn, vận chuyển đất đá nguyên liệu xây dựng. Bởi trong thời gian qua, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với loại phương tiện này có chiều hướng diễn biến phức tạp. Thông qua kiểm tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông cũng yêu cầu lái xe ký cam kết không vi phạm chở hàng quá khổ quá tải. Nói về đợt cao điểm thực hiện kiểm soát xe tải, Thiếu tá Đỗ Văn Truân, Tổ trưởng Tổ công tác, Đội tuần tra kiểm soát số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay.
Hôm qua công tác tuần tra kiểm soát, chúng tôi đã kiên quyết xử lý những trường hợp mà xe vi phạm quá khổ quá tải. Thông qua quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi đã tuyên truyền sâu rộng đến các doanh nghiệp, các công ty, các lái xe chấp hành nghiêm việc chở hàng đảm bảo trọng tải và nghiêm cấm không vi phạm về cái chở hàng quá khổ, đặc biệt là cái cơi lưới kích thước thành thùng xe. Và đây là một trong những cái phương tiện mà chở hàng có cái độ nguy hiểm cao khi tham gia giao thông trên đường.
Từ đầu năm đến nay, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý gần 2.000 trường hợp chở hàng quá khổ quá tải. Trong thời gian tới, chuyên đề kiểm tra xử lý vi phạm về quá khổ quá tải vẫn tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.
Trong phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, mây thay đổi không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 25-35 độ. Khu vực phía tây, mây thay đổi không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26-35 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, mây thay đổi không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 25 đến 35 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Minh Hạnh cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.